Chương 42 Công việc của Đức Thánh Linh. Công việc của Đức Thánh Linh trong Cựu Ước. Công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của Chúa Giêsu. Công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Giai đoạn đầu của đời sống Cơ Đốc, giai đoạn tiếp theo của đời sống Cơ Đốc. Những ân tứ phép lạ ngày nay. Những hàm ý dạy dỗ về công tác của Đức Thánh Linh. Mục tiêu của chương. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể thực hiện được những điều sau đây. 1. Xem xét công việc của Đức Thánh Linh trong Cựu Ước. 2. Mô tả công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống và chức vụ của Chúa Giêsu. 3. Chỉ ra được công tác của Đức Thánh Linh ảnh hưởng như thế nào trên đời sống của tín hữu khi mới bắt đầu đời sống Cơ Đốc và suốt cả đời của họ. 4. Đánh giá sự xuất hiện những ân tứ phép lạ ngày nay. 5. Rút ra một số kết luận về tầm quan trọng trong công tác của Đức Thánh Linh ngày nay. Tóm tắt chương. Cho dù đã có một số tranh luận về công tác của Đức Thánh Linh trong Cựu Ước, nhưng rõ ràng là Ngài đã hành động suốt thời kỳ Cựu Ước. Ngài hiện diện rõ ràng trong đời sống và chức vụ của Chúa Giêsu. Ngài tiếp tục làm việc trong cuộc đời của những ai được Đức Chúa Trời kêu gọi đến sự ăn năn và tin nhận. Ngài dẫn dắt người tin nhận Ngài kể từ khi được tái sanh cho đến khi trưởng thành về thuộc linh. Do có những thay đổi trong cách nhìn nhận về ân tứ của Đức Thánh Linh trong những năm gần đây, nên những ân tứ phép lạ được xem là có vị trí quan trọng trong một số cộng đồng Cơ Đốc. Cần phải có một sự đánh giá đối với những thái độ khác nhau về vấn đề ân tứ. Câu hỏi nghiên cứu, nhìn lại công việc của Đức Thánh Linh trong suốt thời kỳ Cựu Ước. Bạn học được điều gì về Đức Thánh Linh qua công tác của Ngài trong suốt thời kỳ đó? Đức Thánh Linh đã phục vụ như thế nào trong đời sống của Chúa Giêsu? Có thể học được gì về công việc của Ngài? Đức Thánh Linh làm việc như thế nào trong đời sống của tín hữu Cơ Đốc? Xem xét kinh nghiệm về sự tái sanh và sự tăng trưởng đến bậc trưởng thành thuộc linh. Hội thánh được ban cho ân tử là nhằm mục đích gì? Khi xem xét những ân tử phép lạ của Đức Thánh Linh, những ân tứ này nên giữ vai trò gì trong đời sống của tín hữu và hội thánh? Hãy bênh vực cho quan điểm của mình, sau khi nghiên cứu. Xin tóm lược những gì bạn biết về Đức Thánh Linh. Công tác của Đức Thánh Linh là mối quan tâm đặc biệt đối với Cơ Đốc nhân. Bởi vì nhờ đặc biệt qua công tác này mà Đức Chúa Trời đích thân can dự và hành động trong đời sống của tín hữu. Và lại, trong quá khứ gần đây, lĩnh vực giáo lý này là đề tài của cuộc tranh luận lớn nhất về Đức Thánh Linh. Mặc dù cuộc tranh luận này tập trung vào một số những ân tử đặc biệt có phần nổi bật hơn, nhưng nền tảng đó không đủ để chúng ta dùng để xây dựng phần bàn luận căn bản của mình. Bởi công việc của Đức Thánh Linh là một phạm trù rộng lớn bao quát nhiều khía cạnh khác nhau. Những vấn đề tranh cãi phải được xem xét trong bối cảnh hoạt động bao quát hơn của Đức Thánh Linh. Công việc của Đức Thánh Linh trong Cựu Ước thông thường rất xác định công tác của Đức Thánh Linh trong Cựu Ước vì nó phản ánh các giai đoạn sơ khai nhất của quá trình mặc khải tuần tự Progressive Revelation. Thật ra, thuật ngữ Đức Thánh Linh hiếm khi được sử dụng ở đây. Nói đúng hơn, cụm từ thông dụng thường được sử dụng là Linh của Đức Chúa Trời. Tiếng Hebrew là một ngôn ngữ cụ thể, có rất ít tính từ. Trong khi trong tiếng Anh chúng ta có thể dùng danh từ đi với tính từ thì tiếng Hebrew có xu hướng sử dụng hai danh từ mà một trong hai có chức năng sở hữu cách genitive. Ví dụ, trong tiếng Anh, chúng ta có thể nói một người công bình thì trong tiếng Hebrew cách nói tiêu biểu là một người của sự công bình. Cũng tương tự như vậy, hầu hết những câu kinh thánh Cựu Ước chỉ về ngôi ba Đức Chúa Trời đều dùng hai danh từ Linh và Đức Chúa Trời. Cấu trúc này không nói rõ Linh là một ngôi riêng biệt. Cụm từ Linh của Đức Chúa Trời có thể được hiểu đơn giản nói về ý chỉ, tư tưởng, hoặc hành động của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, có một số trường hợp Tân Ước nói rõ là một câu trong Cựu Ước nói về Linh của Đức Chúa Trời chính là ngụ ý chỉ về Đức Thánh Linh. Một trong những phân đoạn Tân Ước tiêu biểu nhất là Công vụ 2:16-21. Trong đó Phi-rơ giải thích rằng những gì đang xảy ra tại ngày lễ ngũ tuần là sự ứng nghiệm lời tiên tri Joel, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt, 2:28. Chắc chắn, những sự kiện trong lễ ngũ tuần làm ứng nghiệm lời hứa của Chúa Giêsu, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Công 1:8. Tóm lại, cụm từ Linh của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đồng nghĩa với Đức Thánh Linh. Ba, trong thời Cựu Ước, Đức Thánh Linh hành động trong một số lĩnh vực chính. Trước hết là công cuộc sáng tạo. Trong câu chuyện sáng tạo, chúng ta tìm thấy một lời ngụ ý chỉ về sự hiện diện và hoạt động của Thánh Linh Đức Chúa Trời, và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước sáng. 1:2. Công việc Đức Chúa Trời tiếp tục thực hiện trong cõi tạo vật cũng được quy về cho Đức Thánh Linh. Gióp viết, thần Chúa điểm trang các từng trời, tay Chúa đấm lũng rắn thoảng qua lẹ, 26:13. Esai xem việc tuôn đổ Đức Thánh Linh trong tương lai như là thời kỳ sinh sản của tạo vật. Sẽ có sự hoang vu, cho đến chừng thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt được kể như rừng rậm, Esai 32:15. Một lĩnh vực tổng quát khác trong công tác của Đức Thánh Linh là việc ban lời tiên tri và kinh thánh. Các tiên tri thời Cựu Ước chứng thực rằng những gì họ nói và viết là kết quả của việc Đức Thánh Linh ngự trên họ. Tiên tri Ezechiel cho chúng ta một ví dụ rõ nhất, Ngài vừa phán cùng ta như vậy. Thì thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên, và ta nghe đấng đã phản cùng ta, 2:2, so sánh 8:3, 11:1, 24. Thậm chí Đức Thánh Linh còn ngự vào những người không thể ngờ đến như là Balaam, dân. 24:2. Để làm dấu cho việc Saul được Chúa sức dầu, Đức Thánh Linh đã ngự trên ông cách quyền năng và ông đã nói tiên tri, 1 Sa 16:10. Phi giờ khẳng định lời chứng của các tiên tri về kinh nghiệm của họ, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra. Nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời, 2 Phi-rơ 1:21. Ngoài ra, sách Công vụ các sứ đồ cũng làm chứng rằng Đức Thánh Linh đã nhờ miệng David mà nói, Công 1:16, 4:25. Do Đức Thánh Linh tạo ra Kinh Thánh nên Kinh Thánh được xem như được Đức Chúa Trời hà hơi, 06:Vua-tớt-thi-ơ-ni-ơ-sờ-tốt-tim-3:16. Ngoài ra, một công tác khác của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong Cựu Ước là ban cho những kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiều công việc khác nhau. Chẳng hạn chúng ta thấy khi chỉ định Bethsaleen xây dựng và trang bị cho đền tạm, Đức Chúa Trời phán, ta đã làm cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ, xuất. 31:3-5. Chúng ta không biết rõ liệu trước đó Bethsaleen đã có những khả năng này hay chưa, hay là những khả năng này được ban cho ông cách đột xuất để thực hiện những công việc đặc biệt này. Cũng không rõ rằng sau này ông vẫn còn có những khả năng đó nữa hay không. Khi Sorobaben xây lại đền thờ,
thần học Cơ Đốc giáo chương 22 dẫn nhập tin lý về nhân loại, tầm quan trọng của tin lý về nhân loại, những hình ảnh
bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy xa. 4:6. Việc quản lý công việc dường như cũng là một ân tử của Đức Thánh Linh. Ngay cả Pharaon cũng nhận ra sự hiện diện của Đức Thánh Linh nơi Joseph. Pharaon phán cùng quần thần rằng, chúng ta há dễ tìm một người như người này. Có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Sáng 41:37. Khi Moses cần được giúp đỡ để dẫn dắt dân Israel, thì một phần thần linh được cất khỏi ông và ban cho những người khác. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong mây, phán cùng Môi-se, Ngài lấy thần cảm người và ban cho 70 người trưởng lão. Vừa khi thần ở trên 70 người trưởng lão, bèn được cảm động nói tiên tri. Nhưng không cứ nói mãi, dân. 11:25. Ở đây ân tử quản lý đi đôi hoặc có liên quan đến ân tử nói tiên tri. Mặc dù không rõ là khả năng lãnh đạo của Josué có liên quan đặc biệt đến công việc của Đức Thánh Linh hay không, nhưng dường như có một điều gì đó ám chỉ đến tác động đó. Josué, con trai của Nun, được đầy dẫy thần khôn ngoan, vì Môi-se đã đặt tay mình trên người, dân Israel bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Phục 34:9. Trong thời các quan xét, việc điều hành bởi quyền phép và ân tử của Đức Thánh Linh thật hết sức ấn tượng. Đây là khoảng thời gian hầu như không có lãnh đạo quốc gia. Hầu hết mọi sự đều được thực hiện theo cách mà ngày nay chúng ta gọi là ấn tử lãnh đạo. Về Ôt-ni-ên, có chép rằng, thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Israel. Và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va phó Cusan-ri-sa-tha-âm, vua Aram, vào tay người, khiến cho người thắng Cusan-ri-sa-tha-âm. Các 3:10. Việc kêu gọi Gê-đê-ôn cũng được mô tả tương tự. Thần của Đức Giê-hô-va cảm hóa Gê-đê-ôn, người thổi kèn, các người Abi-ê-se-rít bèn hiệp lại đặng theo người. Các 6:34. Công việc của Đức Thánh Linh trong thời các quan xét phần lớn là ban cho khả năng đánh trận. Thần cảm động Ôt-ni-ên và người bèn ra trận. Thần của Đức Chúa Trời cảm động Gê-đê-ôn và khi được bảo đảm rằng Israel sẽ được tay ông giải cứu, ông bèn ra trận. Quân sĩ của ông tỏ ra vô cùng hiệu quả, hơn hẳn số lượng khiêm tốn của họ. Cũng tương tự như vậy, khi được Thánh Linh cảm động, Samson được đầy dẫy sức mạnh phi thường, và ông đã có thể thực hiện những kỳ công siêu nhiên. Bấy giờ thần của Đức Giê-hô-va cảm động người. Người đi xuống Ách-ca-lôn, giết 30 người, cướp lấy áo sống của chúng nó, thưởng cho những người giải được câu đố. Các quan xét 14:19. Thần của Đức Chúa Trời cũng phú cho những vị vua đầu tiên của Israel những năng lực đặc biệt. Chúng ta đã đề cập đến việc Sau-lơ nói tiên tri khi được Thánh Linh cảm động. Một Sa 10:10. Cũng vậy, David được Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm động khi ông được sức dầu. Samuel lấy sừng dầu, sức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Một Sa 16:13. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh không phải chỉ được bày tỏ qua những sự kiện thật ấn tượng mà thôi. Ngoài những phẩm chất lãnh đạo quốc gia và anh hùng trong chiến trận, Đức Thánh Linh còn hiện diện trong sinh hoạt thuộc linh của dân Israel. Về phương diện này, Ngài được xem như một thần linh lương thiện. Khi nói về Đức Chúa Trời, Israel nhắc lại cho dân Israel nhớ về sự chu cấp mà tổ phụ họ đã nhận được trong đồng vắng, Chúa cũng ban cho chúng thần linh lương thiện của Chúa, để dạy dỗ cho chúng. Không từ chối cho miệng chúng ăn mana, và ban cho chúng nước đặng uống khát. Nehemiah 9:20. Tác giả thi thiên khẩn cầu với Chúa rằng, xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa. Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi, nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng. Thi 143:10. Sự tốt lành của Đức Thánh Linh cũng được nhìn thấy qua hai câu kinh thánh xưng Ngài là Thánh Linh. Trong mỗi trường hợp này đều có một sự tương phản giữa những hành động tội lỗi của con người với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Khi xin được Chúa tha tội, David đã cầu nguyện, xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Thi 51:11. Và Ê-sai nói về những người đã bội nghịch và làm cho thần thánh Chúa buồn rầu. Ê-sai 63:10. Bản chất tốt lành và thánh khiết của Đức Thánh Linh càng trở nên rõ ràng hơn qua công tác Ngài thực hiện và những kết quả của nó. Ngài được mô tả như là đấng ban cho sự kính sợ Đức Giê-hô-va và những phẩm chất công bình và xét đoán trong đấng Mê-si-a được phán hứa. Ê-sai 11:2-5. Khi Đức Thánh Linh được tuôn đổ, Ê-sai 32:15, thì kết quả sẽ là công lý, sự công bình và bình an, câu 16-20. Lòng kính mến Đức Giê-hô-va đến từ việc tuôn đổ Đức Thánh Linh, Ê-sai 44:3-5. Ê-sê-si-ên 36:26-28. Phân đoạn kinh thánh phác họa tín lý tái sanh trong Tân Ước nói rằng một sự cẩn thận vâng lời và một tấm lòng mới sẽ là kết quả khi Đức Chúa Trời ban xuống Thánh Linh của Ngài. Những điểm vừa nêu từ Cựu Ước mô tả Đức Thánh Linh là đấng tạo ra những phẩm chất đạo đức và thuộc linh như thánh khiết và thiện lành nơi người nào được Ngài ngự đến hay ngự vào lòng. Trong các ví dụ trong sách Các Quan Xét, sự hiện diện của Ngài dường như diễn ra từng hồi từng lúc và liên quan đến một hành động hoặc một chức vụ cụ thể nào đó. Lời chứng trong Cựu Ước về Đức Thánh Linh báo trước một thời điểm tương lai khi chức vụ của Đức Thánh Linh được thể hiện trọn vẹn hơn. Một phần có liên hệ tới sự xuất hiện của Đấng Messiah là Đấng sẽ được Đức Thánh Linh ngự vào một cách đặc biệt khác thường như được chép trong Ê-sai 11:1-5. Những phân đoạn tương tự như vậy gồm có Ê-sai 42:1-4 và 61:1-3. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng dịt những kẻ vỡ lòng, đặng giao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Chúa Giê-xu trích dẫn những câu mở đầu của Ê-sai chương 61 và cho biết rằng giờ đây những lời này đang được ứng nghiệm trong Ngài, Luca 4:18-21. Tuy nhiên, có một lời hứa khái quát hơn, không giới hạn ở Đấng Messiah. Lời hứa này được tìm thấy trong Gioan 2:28-29, sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, giàu những đầy tớ trai và đầy tớ gái. Ta cũng đổ thần ta lên. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phi-rơ đã trích dẫn lời tiên tri này và cho biết rằng giờ đây nó đã được ứng nghiệm. Công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của Chúa Giê-xu. Trong đời sống của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy có sự hiện diện và hoạt động đầy quyền năng bàng bạc khắp nơi của Đức Thánh Linh. Thậm chí khởi điểm cuộc sống tại thế của Chúa Giê-xu cũng là một công việc của Đức Thánh Linh. Cả sự tiên báo và tường thuật về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu đều chỉ về một tác động đặc biệt của Đức Thánh Linh. Sau khi báo tin cho Mary biết bà sẽ sanh một con trai, thiên sứ phán rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời, Luca 1:35. Sau khi Mary mang thai, thiên sứ hiện đến cùng Joseph, người đang bối rối với lý do thật dễ hiểu, và giải thích rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Mát 1:20. Lời mở đầu của câu chuyện này là: Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vậy, khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Mát 1:18. Việc Giăng Báp-tít giao bảo về chức vụ của Chúa Giê-xu cũng làm nổi bật vị trí của Đức Thánh Linh. Chính Giăng Báp-tít đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thậm chí từ khi còn trong lòng mẹ, Luca 1:15. Sự điệp của ông nhấn mạnh rằng không giống như phép báp têm của ông chỉ được thực hiện bằng nước, Chúa Giê-xu sẽ làm phép têm bằng Đức Thánh Linh, Mác 1:8. Ma-thai-ơ 3:11 và Luca 3:16 thêm vào, và bằng lửa. Bản thân Giăng không tuyên bố mình có Đức Thánh Linh, và nhất là ông cũng không tuyên bố sẽ ban Thánh Linh cho ai. Ông nói quyền ban Thánh Linh là quyền thuộc về Đấng Messiah sẽ đến. Đức Thánh Linh hiện diện một cách đầy ấn tượng ngay từ đầu chức vụ công khai của Chúa Giê-xu, nếu hiểu khởi đầu đó là lúc Ngài chịu báp têm, khi có thể cảm nhận sự ngự xuống của Đức Thánh Linh. Mát 3:16, Mác 1:10, Luca 3:22, Giăng 1:32. Giăng nói rõ rằng Giăng Báp-tít cũng đã xem thấy Đức Thánh Linh và làm chứng về việc đó. Các phần kinh thánh kể trên đều không đề cập đến bất kỳ một sự hiển hiện tỏ tường nào, đại loại như khải tượng chẳng hạn. Tuy nhiên, chúng ta biết chắc rằng ngay sau đó, Đức Chúa Giê-xu được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Luca 4:1. Thật ra các trước giả để cho chúng ta tự rút ra kết luận về công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của Chúa Giê-xu dựa trên những sự kiện xảy ra sau đó. Kết quả tức thời của việc Chúa Giê-xu được đầy dẫy Đức Thánh Linh là sự cám dỗ lớn, hay đúng hơn là một đợt cám dỗ. Khi Chúa bắt đầu chức vụ công khai của Ngài, Đức Chúa Giê-xu được Đức Thánh Linh đưa vào tình huống nơi diễn ra sự 10 cám dỗ. trong Matthew 4:1 và Luca 4:1-2. Đức Chúa Giêsu được mô tả là được Đức Thánh Linh đưa vào đồng vắng. Lời của Mác còn mạnh mẽ hơn, tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng, 1:12. Đức Chúa Giêsu gần như bị Đức Thánh Linh trục xuất. Điều đáng lưu ý ở đây là sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của Chúa Giêsu đã đưa Ngài tức thời và trực tiếp chạm trán với các thế lực ma quỷ. Sự đối kháng giữa Đức Thánh Linh và ma quỷ trong thế gian xem như đã được đưa ra ánh sáng. Phần còn lại của chức vụ Chúa Giêsu cũng được thực hiện bởi quyền năng và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Rõ ràng điều này đúng với sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Luca cho chúng ta biết rằng sau khi trải qua sự cám dỗ, Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê. Và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh, 4:14. Sau đó, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong các nhà hội. Khi về đến quê hương Naraet, Ngài vào nhà hội và đứng dậy để đọc. Ngài đọc phần kinh thánh Esai 61:1-2, và khẳng định rằng phần kinh thánh đó được ứng nghiệm nơi Ngài, Luca 4:18-21. Qua đó công bố rằng chức vụ này là kết quả của công việc của Đức Thánh Linh trong Ngài và trên Ngài. Những gì đúng với sự dạy dỗ của Chúa Giêsu thì cũng đúng với các phép lạ của Ngài. Đặc biệt là việc đuổi quỷ. Ở đây sự đối kháng giữa Đức Thánh Linh và các quyền lực tà linh đang hành động trong thế gian được thể hiện rõ. Khi người Pharisee cho rằng Chúa Giêsu nhờ chúa quỷ mà đuổi quỷ thì Ngài đã vạch ra sự mâu thuẫn bên trong của lời tuyên bố này, Mát 12:25-27, và sau đó phản bác lại. Mà nếu ta đã cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi, câu 28. Việc Ngài lên án những lời của người Pharisee là phạm thượng đến Đức Thánh Linh, câu 31, và việc Ngài cảnh cáo rằng nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh sẽ chẳng được tha, câu 32, là bằng chứng bày tỏ rằng những gì Ngài đã vừa thực hiện là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Rõ ràng Ngài đã không nhận tự Ngài làm phép lạ nhưng quy việc đó cho Đức Thánh Linh. Không những lời dạy và phép lạ của Ngài, mà toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu lúc đó cũng ở trong Đức Thánh Linh. Khi 70 môn đồ ra đi trở về và thuật lại rằng ma quỷ đã phục họ trong danh Ngài, Luca 10:17. Thì Chúa Giêsu nức lòng mừng rỡ bởi Đức Thánh Linh, câu 21. Ngay cả những cảm xúc của Ngài cũng ở trong Đức Thánh Linh. Đây là cách để mô tả một người được hoàn toàn đầy dẫy Đức Thánh Linh. Không có dấu hiệu nào cho thấy có sự gia tăng hiện diện của Đức Thánh Linh trong cuộc đời Chúa Giêsu, không có những kinh nghiệm nào khác về sự giáng xuống của Đức Thánh Linh ngoại trừ lúc hoài thai Chúa Giêsu và lúc Ngài chịu báp têm. Tuy nhiên, có sự gia tăng vận dụng sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Cũng chẳng có ai tìm thấy bằng chứng về một hiện tượng xuất thần nào trong cuộc đời Chúa Giêsu. Dĩ nhiên cũng có những lúc Ngài cảm nhận sự thúc bách của công việc mà Ngài thực hiện, như khi Ngài nói, trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn công việc của Đấng đã sai ta đến, tối lại. Thì không ai làm việc được, Giăng 9:4. Nhưng chúng ta không tìm thấy trong cuộc đời Chúa Giêsu những hình thức ân tử thuộc linh như được ghi lại trong sách Công vụ các sử đồ và được Phao-lô bàn đến trong 1 Cô-rinh-tô 12:14. Chẳng những không có lời nào thuật lại rằng Ngài đã kinh nghiệm những hiện tượng như vậy, mà chúng ta cũng không có lời dạy nào của Ngài về điều này. Qua những vấn đề mà hội thánh đối diện tại Corinto, cùng với những hiện tượng tại ngày lễ ngũ tuần và những kinh nghiệm sau này được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, thật là ngạc nhiên. Đặc biệt là đối với những ai cho rằng kinh nghiệm sống lúc bấy giờ, Sid Imlerben, là yếu tố chính quyết định những tài liệu nào được đưa vào các sách phúc âm. Ngạc nhiên bởi vì đời sống cá nhân của Đấng Cứu Thế cũng như sự dạy dỗ của Ngài đều không hề cho một ngụ ý nào về những hiện tượng ân tử như thế cả. Công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của cơ đốc nhân giai đoạn đầu của đời sống cơ đốc qua sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy có một điều nhấn mạnh hết sức đặc biệt về công tác của Đức Thánh Linh trong việc hướng dẫn con người bước vào đời sống cơ đốc. Chúa Giêsu dạy rằng hoạt động của Đức Thánh Linh là không thể thiếu trong sự hoán cải, conversion, là khởi đầu của đời sống cơ đốc dưới góc nhìn con người. và trong sự tái sanh là khởi đầu của đời sống này dưới góc nhìn của Đức Chúa Trời. Sự hoán cải là việc con người quay về với Đức Chúa Trời. Nó bao hàm một yếu tố thụ động và một yếu tố chủ động. Ăn năn, tức là từ bỏ tội lỗi, và đức tin, tức là tiếp nhận những lời hứa và công việc của Đấng Christ. Chúa Giêsu đã nói cách đặc biệt về sự ăn năn, và cụ thể là sự cáo trách về tội lỗi. Là điều kiện tiên quyết của sự ăn năn. Ngài phán, khi Ngài, Đấng yên ủi, đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta. Về sự công bình, vì ta đi đến cùng cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét, Giăng 16:8-11. Nếu không có công tác này của Đức Thánh Linh thì sẽ không có sự hoán cải. Sự tẩy sanh là sự biến đổi kỳ diệu của một cá nhân và sự tiếp nạp năng lượng thuộc linh. Chúa Giêsu nói rất rõ với Nicodem rằng sự tái sanh là điều thiết yếu để được Đức Chúa Cha tiếp nhận, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần, Giăng 3:3-6. Thật rõ ràng, sự tái sanh là một sự kiện siêu nhiên, và Đức Thánh Linh là đấng gây ra điều đó. Xác thịt, ví dụ, nỗ lực của con người không thể thực hiện sự biến đổi này được. Thậm chí sự biến đổi này cũng không thể nhờ lý trí của con người mà hiểu biết được. Thật vậy, Chúa Giêsu đã so sánh công tác này của Đức Thánh Linh với sự kiện gió thổi, siêu muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh thì cũng như vậy, câu 8. Giai đoạn tiếp theo của đời sống cơ đốc công việc của Đức Thánh Linh vẫn chưa hoàn tất khi con người trở thành tín hữu, trái lại. Đó mới chỉ là bước đầu. Ngài còn thực thi một số vai trò khác trong phần tiếp theo của đời sống cơ đốc này. Một trong những vai trò khác của Đức Thánh Linh là ban năng quyền. Có lẽ Đức Chúa Giêsu đã khiến các môn đồ sửng sốt đến lặng người đi khi Ngài phán, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa. Vì ta đi về cùng cha, Giăng 14:12. Những việc lớn hơn nữa này rõ ràng lệ thuộc vào cả việc Ngài ra đi và việc Đức Thánh Linh đến, vì cả hai sự kiện này liên quan chặt chẽ với nhau. Thật thế, khi các môn đồ hết sức sầu não vì nghĩ đến việc Chúa Giêsu lìa khỏi họ thì Ngài phán, dẫu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu, song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến, gì? 16:7, có lẽ đối với các môn đồ, dường như việc thực hiện được những công tác lớn hơn so với chính thầy của mình đã thực hiện thật là điều khó tin vì lúc đó họ biết rất rõ về sự yếu đuối và bất toàn của mình. Nhưng Phi-rơ đã giăng vào Chúa Nhật lễ ngũ tuần và đã có 3.000 người tin Chúa. Theo như những gì chúng ta biết, chính Chúa Giêsu chưa bao giờ được hưởng ứng như vậy. Có lẽ Ngài đã không có nhiều người tin Chúa thật như vậy trong suốt chức vụ của mình. Tuy nhiên, mấu chốt của sự thành công của các môn đồ không phải là ở khả năng và sức mạnh của họ. Chúa Giêsu đã bảo họ chờ đợi Đức Thánh Linh đến công. 1:4-5 là đấng sẽ ban cho họ quyền phép mà Ngài đã hứa, và khả năng để làm những việc mà Ngài đã dự báo trước. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Câu 8. Điều này đã giúp họ thành công trong công tác của mình lúc bấy giờ, và là nguồn lực ngày nay vẫn sẵn dành cho bất kỳ cơ đốc nhân nào muốn hầu việc Đức Chúa Trời. Một yếu tố khác trong lời hứa của Chúa Giêsu là việc Đức Thánh Linh sẽ ngự trị và soi sáng cho người tin Chúa. Ta sẽ lại nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác. Để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài. Vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi, Giăng 14:16-17. Chúa Giêsu là một người thầy và người lãnh đạo, nhưng ảnh hưởng của Ngài là ở lời nói và thí dụ bên ngoài.
Tuy nhiên, Đức Thánh Linh có thể ảnh hưởng đến con người mạnh hơn vì khi ngự trị bên trong, Ngài có thể đi vào chính tâm điểm của tâm tư và tình cảm của người đó, và dẫn người đó vào mọi lẽ thật. Y như Chúa Giê-xu đã hứa, thậm chí danh xưng được sử dụng chỉ về Đức Thánh Linh trong bối cảnh ở đây cũng nói lên vai trò này của Ngài, lúc nào thần lẽ thật sẽ đến. Thì Ngài dẫn các người vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các người những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta. Vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi, răng 16:13-14. Rõ ràng Đức Thánh Linh cũng có vai trò dạy dỗ. Cũng trong bài nói chuyện này trước đó chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh sẽ gợi lại và làm sáng tỏ cho các môn đồ những lời Chúa Giê-xu đã phán với họ, nhưng đấng yên ủi. Tức là Đức Thánh Linh mà cha đã nhơn danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các người nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi, răng 14:26. Chúa Giê-xu cũng tiên hứa rằng, khi nào đấng yên úy sẽ đến, là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta, răng 15:26. Ở đây chúng ta thấy ý tưởng về sự soi sáng bởi Đức Thánh Linh mà chương 11 sẽ trình bày cụ thể hơn. Chức vụ này của Đức Thánh Linh không chỉ đơn thuần dành cho thế hệ môn đồ đầu tiên mà thôi. Nhưng nó cũng bao gồm việc giúp đỡ các tín hữu ngày nay hiểu biết Kinh Thánh. Soi sáng cho chúng ta là một vai trò mà Đức Thánh Linh đảm nhiệm. Vì giờ đây Chúa Giê-xu phải luôn thực hiện những nhiệm vụ khác được đề cập trong cùng phân đoạn, chẳng hạn như Ngài sắm sẵn một chỗ cho các tín hữu, 14:2-3. Một điểm cần lưu ý khác là công tác cầu thay của Đức Thánh Linh. Chúng ta khá quen thuộc với việc Chúa Giê-xu cầu thay cho chúng ta như thầy tế lễ cả. Phao-lô cũng nói về lời cầu thay tương tự của Đức Thánh Linh, cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào. Vì ấy là theo ý muốn Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy, Roma 8:26-27. Vì vậy các tín hữu được đảm bảo rằng khi họ không biết phải cầu nguyện như thế nào thì Đức Thánh Linh sẽ cầu thay cho họ cách khôn ngoan để cho ý Chúa sẽ được nên. Đức Thánh Linh cũng thực hiện sự nên thánh trong đời sống của tín hữu. Sự nên thánh có nghĩa là sự tiếp tục biến hóa về đạo đức và thuộc linh để đời sống tín hữu thật sự phản ánh địa vị mà họ đang có trước mặt Chúa. Trong khi sự xưng công bình là hành động tức thời ban cho mỗi cá nhân một vị trí công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời, thì sự nên thánh là quá trình làm cho con người được thánh khiết hay tốt đẹp. Trong phần đầu của Roma chương 8, Phao-lô nhắc đi nhắc lại công tác này của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã buông tha chúng ta khỏi luật pháp, câu 2.
Đức Thánh Linh ban phát những ân tứ khác nhau cho người nào tùy ý Ngài muốn. 12:11 Những ân tứ phép lạ. Ngày nay trong những năm gần đây, một số ân tứ có phần nổi bật hơn đã thu hút sự chú ý đặc biệt và gây ra nhiều tranh cãi. Đôi khi các ân tứ này được gọi là ân tứ khác thường, ân tứ phép lạ, ân tứ đặc biệt, ân tứ dấu lạ, hay những ân tứ charismatic gift. Tên gọi cuối này bị trùng lắp bởi vì chữ sapigara charismata về cơ bản đã có nghĩa là ân tứ. Những ân tứ thường được đề cập nhất là ân tứ chữa bệnh bằng đức tin, đuổi quỷ và đặc biệt là nói tiếng lạ glossolalia. Vấn đề đã gây tranh cãi nhiều nhất là liệu ngày nay Đức Thánh Linh có còn ban phát những ân tứ này trong hội thánh hay không? Và nếu còn thì liệu ân tứ có bắt buộc không, tức là có phải mọi cơ đốc nhân đều có thể và phải nhận và thi hành những ân tứ này hay không? Do việc nói tiếng lạ glossolalia là ân tứ nổi bật nhất trong các ân tứ này nên chúng ta sẽ tập trung xem xét nó. Kết luận của chúng ta cũng sẽ giúp chúng ta đánh giá được những ân tứ khác. Nếu như muốn hiểu và giải quyết đúng vấn đề gây tranh cãi này, chúng ta cần phải xem xét cả hai mặt của nó. Trường hợp nói tiếng lạ đã được phái ngũ tuần bênh vực suốt thế kỷ 20, và trong những năm gần đây đến phiên phong trào ân tứ. Quan điểm của họ khá đơn giản, chủ yếu là dựa vào những phân đoạn thuật sự trong sách Công vụ các sứ đồ. Thông thường lập luận của họ mở đầu bằng nhận xét về sự đổ đầy đặc biệt hay báp têm bằng Đức Thánh Linh vốn thường xảy ra sau những phần tường thuật về sự hoán cải và tái sanh trong sách Công vụ các sứ đồ. Và biểu hiện thông thường của điều này là việc nói một thứ tiếng chưa từng biết. Không có dấu hiệu gì cho thấy Đức Thánh Linh sẽ không ban cho hội thánh những ân tứ 13 này nữa. Thật ra, có nhiều bằng chứng cho thấy ân tứ này được tiếp tục ban phát trong suốt lịch sử của hội thánh cho đến ngày nay. Cho dù nó chỉ thường xảy ra trong những nhóm nhỏ tương đối biệt lập, nhưng nó đã đổ đầy cho những nhóm này bằng một sức sống thuộc linh đặc biệt. Thông thường lý luận dựa trên kinh nghiệm cũng được sử dụng để ủng hộ cho việc nói tiếng lạ. Những ai đã tự mình kinh nghiệm ân tứ này hay thấy người khác thực hành ân tứ đó thì đều có một sự xác tín chủ quan về kinh nghiệm đó. Họ nhấn mạnh đến những lợi ích mà kinh nghiệm đó đem đến cho đời sống thuộc linh của tín hữu cơ đốc, nhất là tăng thêm sức sống cho đời sống cầu nguyện của người đó. Ngoài ra, những người ủng hộ việc nói tiếng lạ lập luận rằng không có chỗ nào trong Kinh Thánh ngăn cấm việc nói tiếng lạ cả. Khi viết cho tín hữu tại Corinto, Phao-lô không chỉ trích việc sử dụng đúng đắn ân tứ này mà chỉ phê phán sự lạm dụng nó mà thôi. Thật vậy, ông nói, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em, 1 Cô 14:18. Hơn nữa, ông dục độc giả hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn, 1 Cô 12:31, và ước ao các sự ban cho thiêng liêng, 1 Cô 14:1. Bởi xem, sự ban cho lớn hơn, và các sự ban cho thiêng liêng, là nói tiếng lạ. Những người ủng hộ tiếng lạ kết luận rằng ân tứ nói tiếng lạ là điều mà cơ đốc nhân có thể có được và đáng phải khao khát. Những người bác bỏ ý kiến cho rằng Đức Thánh Linh vẫn còn ban phát ân tứ thiêng liêng, charismatic gift, lập luận rằng về phương diện lịch sử thì những ân tứ phép lạ này đã chấm dứt rồi. Chúng hầu như không còn được biết đến trong phần lớn lịch sử của hội thánh. Nếu có chăng nữa thì điều đó chỉ xảy ra trong những nhóm 15 biệt lập vốn lệch lạc về tín lý đối với một số giáo lý căn bản. Khác, một số ít người bác bỏ khả năng ân tứ tiếng lạ trong thời đại ngày nay đã sử dụng phân đoạn 1 Corinto 13:8 để làm bằng chứng. Sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi. Họ lưu ý sự phân biệt trong câu kinh thánh này giữa động từ dùng với từ ngữ tiếng lạ với động từ dùng với các từ ngữ, lời tiên tri, và sự thông biết. Không những, kinh thánh dùng hai động từ khác nhau, mà trong trường hợp thứ nhất lại dùng thể trung gian, middle voice, còn trong trường hợp thì thể bị động, passive. Dựa vào điều này, họ cho rằng khác với lời tiên tri và sự thông biết, tiếng lạ vốn không được dự định ban phát liên tục cho đến ngày chung kết, mà thật sự đã chấm dứt rồi. Do đó, tiếng lạ không được kể đến khi nói về những ân tứ chưa trọn vẹn. Những điều sẽ bị bỏ khi sự trọn vẹn đến, các câu 9 đến 10. Một số nhà thần học chứng minh cho sự qua đi của ân 16 tứ phép lạ dựa vào Hebrew 2:3-4, sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết. Rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta, Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mẫu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra. Thi 104:30. Lời chứng phong phú nhất trong Kinh Thánh về vai trò của Đức Thánh Linh liên quan đến tác động thuộc linh của Ngài đối với con người hoặc trong lòng con người. Chúng ta đã đề cập đến việc tái sanh mà Đức Chúa Giêsu quy cho Đức Thánh Linh, Giăng 3:5-8. Điều này cũng được khẳng định qua lời Phao-lô nói trong Tít 3:5. Đức Chúa Trời là cứu Chúa của chúng ta, không phải cứu chúng ta vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài. Bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Ngoài ra, Đức Thánh Linh đã khiến Đấng Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ khiến chúng ta sống lại, nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta sống lại qua Đức Thánh Linh, lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Giô 8:11. Việc ban Kinh Thánh là một công tác thiêng liêng khác của Đức Thánh Linh. Trong 2 Timôthê 3:16, Phao-lô viết, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Führer cũng nói đến vai trò của Đức Thánh Linh trong việc ban Kinh Thánh cho chúng ta, nhưng lại nhấn mạnh đến tác động của Ngài đối với trước giả hơn là đối với bản văn Kinh Thánh, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. 2 Phi-rơ 1:21. Điều cuối cùng chúng ta xét đến khi bàn về thần tính của Đức Thánh Linh là sự liên kết của Ngài với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con dựa trên sự bình đẳng rõ ràng. Một trong những bằng chứng được biết đến nhiều nhất là lời tiên phán về lễ báp têm được ban ra trong đại mạng lệnh của Chúa Giêsu, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Mác 28:19. Một bằng chứng khác là lời chúc phước của Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 13:14, nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Và trong 1 Cô-rinh-tô 12, khi bàn về các ân tứ thuộc linh, Phao-lô kết hợp cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Câu 4:6. Cũng tương tự như vậy, qua lời chào thăm trong thư tín thứ nhất của mình, Phi-rơ liên kết ba ngôi lại với nhau và nêu ra các vai trò tương ứng của ba ngôi Đức Chúa Trời trong tiến trình cứu rỗi. Gửi cho những người kiều ngụ giải rác được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ và có phần trong sự giải huyết Ngài. 1 Phi-rơ 1:2. Thân vị tính, hữu ngã tính của Đức Thánh Linh ngoài thần tính của Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng cần phải lưu ý đến thân vị ở tình của Ngài. Ở đây chúng ta không có một quyền lực vô tri vô giác, impersonal force. Đây là điểm hết sức quan trọng vào lúc mà các xu hướng phiếm thần đang du nhập vào văn hóa phương Tây thông qua ảnh hưởng của các tôn giáo phương Đông. Bằng nhiều cách khác nhau, Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng Đức Thánh Linh là một thân vị và có tất cả những đặc tính phải có của một thân vị. Bằng chứng thứ nhất về thân vị tính của Đức Thánh Linh là việc sử dụng đại từ giống đực (masculine pronoun) để nói về Ngài. Bởi vì từ ngữ MVCOUR, Pneuma, là giống chung và bởi đại từ phải phù hợp với tiền ngữ antecedent của nó về ngôi. Giống và số nên lẽ ra phải dùng một đại từ giống chung để chỉ về Đức Thánh Linh mới phải. Nhưng trong răng 16:13-14 chúng ta thấy một trường hợp lạ thường. Khi Đức Chúa Giêsu mô tả chức vụ của Đức Thánh Linh, Ngài sử dụng một đại từ giống đực kevos, ekeunos, thay vì giống chung như chúng ta vẫn tưởng. Tiền ngữ hợp lý duy nhất trong văn cảnh này là thần lẽ thật câu 13:3 hoặc là khi thuật lại lời của Chúa Giêsu. Rằng đã phạm lỗi ngữ pháp ở đây, nhưng điều này không thể xảy ra vì chúng ta không thấy có lỗi nào như vậy trong toàn bộ sách Tin Lành này. Hoặc là rằng đã cố tình chọn sử dụng giống đực để bày tỏ cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đang nói về một thân vị chứ không phải một sự vật. Một câu kinh thánh tương tự là Ephesos 1:14. Nơi mà trong một mệnh để phụ bổ nghĩa cho từ ngữ, Đức Thánh Linh, bản văn lại ghi là ốc, hốt, đấng ấy, làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta. Cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. Một tuyến bằng chứng thứ hai về thân vị tính của Đức Thánh Linh là một số câu kinh thánh trong đó Đức Thánh Linh và công việc của Ngài bằng cách này hay cách khác được quy cho một số nhân vật và hành động của những nhân vật đó. Điểm cốt lõi của luận cứ này là mục đích của ân từ phép lạ chẳng qua là để làm chứng và từ đó chứng thực cho sự mặc khải và sự giáng sanh của Chúa. Khi mục đích đó đã được làm trọn, phép lạ không còn cần thiết nữa nên phải đơn giản mất đi thôi. 17. Khía cạnh thứ hai của luận cử phủ nhận là sự tồn tại của những hiện tượng giống như tiếng lạ nhưng rõ ràng không được xem là ân từ của Đức Thánh Linh. Chẳng hạn như việc người ta lưu ý thấy rằng những sự kiện tương tự cũng có trong những tôn giáo khác. Những thói ngoại đạo lên đồng lên bóng là một trường hợp điển hình. Hơn nữa, hiện tượng này cũng không phải là chỉ có duy nhất trong Cơ Đốc giáo ngay cả trong thời Kinh Thánh. Lời sấm truyền ở Delphi, cách thành Corinto không xa, cũng nói ra những lời xuất thần chẳng khác gì việc nói tiếng lạ trong hội thánh Corinto. Tâm lý học cũng tìm thấy sự tương đồng giữa việc nói tiếng lạ với những trường hợp mất khả năng tự kiểm. Soát heightened suggestibility do bị tẩy não hay trị liệu bằng sung điện. Một điều gây chú ý đặc biệt trong những năm gần đây là công trình nghiên cứu về hiện tượng nói tiếng lạ do những nhà ngôn ngữ học thực hiện. Những người ủng hộ việc nói tiếng lạ cho rằng những tiếng lạ ở thành Corinto là những ngôn ngữ thực thụ giống như vào ngày lễ ngũ tuần. Cũng tương tự như vậy. Họ bảo rằng những tiếng lạ ngày nay cũng là những ngôn ngữ thực thụ, và nếu người nào ai biết thử ngôn ngữ đang được nói đó thì có thể hiểu được mà không cần có thông dịch. Tuy nhiên, những người khác thì cho rằng không giống với tiếng lạ trong ngày lễ ngũ tuần. Tiếng lạ tại thành Corinto và tiếng mới ngày nay là những tràng âm tiết có vẻ như vô nghĩa và vì vậy không tỏ cho thấy có những đặc điểm nào của một ngôn ngữ của con người. Nhóm thứ hai không chịu ảnh hưởng bởi công trình nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học. Tuy nhiên, những ai cho rằng tiếng lạ thời nay là những ngôn ngữ hiện có của con người thì phải trả lời những lời cáo buộc khoa học về việc nhiều trường hợp nói tiếng lạ đơn giản không cho thấy đặc tính nào của ngôn ngữ đủ để được xem là ngôn ngữ đúng nghĩa. Liệu có cách nào để giải quyết một cách hợp lý những lý do mà cả hai bên đưa ra trong cuộc tranh luận này không? Do vấn đề này có ảnh hưởng quan trọng đến cách thức sống đạo và thậm chí đến phong cách hay đặc điểm của đời sống Cơ Đốc nên câu hỏi này hoàn toàn không thể bị xem thường. Tuy một vài kết luận mang tính giáo lý có thể được rút ra trong lĩnh vực này, nhưng cũng có thể đưa ra một số nhận xét quan trọng về phép báp têm bằng Thánh Linh. Trước hết chúng ta lưu ý rằng sách Công Vụ nói về một hành động đặc biệt của Đức Thánh Linh tiếp theo sau sự tái sanh. Tuy nhiên, dường như sách Công vụ đề cập đến một thời kỳ chuyển tiếp. Kể từ đó, kiểu mẫu thông thường là sự hoán cải, tái sanh và báp têm bằng Đức Thánh Linh xảy ra cùng một lúc. Trong 1 Corinto 12:13, Phao-lô viết, vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Greg, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Từ câu 12, ta thấy rõ ràng rằng, một thân, này chính là Đấng Christ. Như vậy dường như trong câu 13 Phao-lô nói rằng chúng ta trở nên chi thể của thân thể Đấng Christ vì đã được Đức Thánh Linh làm báp têm vào trong thân thể này. Vậy phép báp têm bằng Thánh Linh dường như, nếu không muốn nói là tương ứng với sự hoán cải và tái sanh, ít nhất cũng diễn ra đồng thời với hai điều đó. Nhưng còn những trường hợp trong sách Công vụ có sự phân biệt rõ ràng giữa sự hoán cải, tái sanh và báp têm bằng Thánh Linh thì sao? Theo như điều nhận xét trong đoạn trước về việc sách Công vụ đề cập đến một thời kỳ chuyển tiếp. Cách giải nghĩa của tôi là đây cũng là trường hợp những người đã được tái sanh trước khi họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Họ là những tín hữu cuối cùng thuộc Cựu Ước. Họ đã được tái sanh vì đã tin vào mặc khải mà họ nhận được của Cựu Ước, Andy, và kính sợ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, họ chưa nhận lãnh Đức Thánh Linh bởi vì lời hứa ban Đức Thánh Linh không thể ứng nghiệm được trước khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên. Nên nhớ rằng ngay cả các môn đồ của Chúa Giê-xu là những người chắc chắn đã được tái sanh theo quy định của Tân Ước, cũng không được đổ đầy Đức Thánh Linh mãi cho đến ngày lễ ngũ tuần. Nhưng vào ngày lễ ngũ tuần những ai đã được tái sanh theo cách của Cựu Ước mà tin nhận Đấng Christ thì đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngay khi điều đó xảy ra, không còn có tín hữu được tái sanh theo kiểu Cựu Ước nữa. Sau những biến cố của ngày lễ ngũ tuần, chúng ta không tìm thấy những trường hợp rõ ràng nào khác về kinh nghiệm sau hoán cải như vậy nữa giữa vòng những người Do Thái. Những gì đã xảy ra cho người Do Thái cách tập thể Công vụ đoạn 2 cũng đã xảy ra với người Samari Công vụ đoạn 8 và dân ngoại Công vụ đoạn 10. Từ đó về sau, sự tái sanh và báp têm bằng Thánh Linh xảy ra cùng một lúc. Trường hợp các môn đồ của Apollo trong các vua đoạn 19 dường như là vấn đề nghe đạo chưa đầy đủ. Bởi vì họ chỉ mới chịu phép báp têm của Giăng, là phép báp têm về sự ăn năn, mà chưa hề nghe nói có Đức Thánh Linh. Không có trường hợp nào trong 4 trường hợp kể trên cho thấy phép báp têm bằng Thánh Linh là do cầu xin mới được. Cũng không có điều nào chỉ ra rằng sự ban cho này không dành cho tất cả mọi người có mặt lúc đó. Cách giải thích này dường như rất phù hợp với lời của Phao-lô trong 1 Corinto 12:13 và với việc không có chỗ nào trong Kinh Thánh ra lệnh cho chúng ta phải chịu phép báp têm trong Thánh Linh hoặc bằng Thánh Linh, và nó cũng phù hợp với lời kỹ thuật trong sách Công vụ. Theo phán đoán của tôi, chúng ta không thể xác định chắc chắn các hiện tượng ân tứ hiện nay có thật sự là ân tử của Đức Thánh Linh hay không. Đơn giản là không có bằng chứng kinh thánh nào chỉ rõ thời điểm ứng nghiệm lời tiên tri chấm dứt tiếng lạ. Không có gì là chắc chắn nếu không muốn nói là tệ hơn nếu chỉ dựa vào sự khác biệt giữa những động từ trong 1 Corinto 13:8 để kết luận rằng việc nói tiếng lạ sẽ chấm dứt tại một thời điểm và lời tiên tri cùng sự thông biết sẽ chấm dứt tại một thời điểm khác. Bằng chứng lịch sử cũng không rõ ràng và thuyết phục. Tình huống ở đây cũng giống như tình huống liên quan đến giáo lý về việc kế thừa chức sử đồ. Có rất nhiều bằng chứng cho cả hai bên. Mỗi bên đều có thể trưng dẫn rất nhiều dữ liệu rất ấn tượng có lợi cho mình và phớt lờ những dữ liệu của phía bên kia. Tuy nhiên, việc thiếu tinh thuyết phục về phương diện lịch sử này không phải là vấn đề. Vì cho dù lịch sử chứng minh rằng ân tử nói tiếng lạ đã chấm dứt đi nữa thì cũng không có điều gì ngăn cản việc Đức Chúa Trời lập trở lại ân tử đó. Mặt khác, bằng chứng lịch sử cho thấy ân tử này đã tồn tại qua những thời đại khác nhau của hội thánh cũng không làm cho những hiện tượng xảy ra ngày nay được khẳng định là chân thực. Vậy thì những gì chúng ta cần phải làm là đánh giá tùy từng trường hợp cụ thể. Điều này không có nghĩa là chúng ta ngồi đó để phán xử về kinh nghiệm thuộc linh hay đời sống tâm linh của những tín hữu cơ đốc khác. Chẳng qua chỉ là chúng ta không thể cho rằng hễ ai tuyên bố mình có một kinh nghiệm đặc biệt về hành động của Đức Thánh Linh cũng đều thật sự có kinh nghiệm đó. Nghiên cứu khoa học đã khám phá khá nhiều những sự kiện tương tự nhưng không phải là công việc của Đức Thánh Linh, đủ để cảnh báo chúng ta không được nhẹ dạ cả tin vào mọi lời tuyên bố. Dĩ nhiên, không phải mọi kinh nghiệm tôn giáo khác thường đều có thể có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời, trừ phi Đức Chúa Trời thật sự là một đấng hết sức đại đồng và khoan dung. Đấng thậm chí ban những biểu hiện đặc biệt của Thánh Linh Ngài cho những người không có niềm tin cơ đốc và cũng có thể là những kẻ chống nghịch lại niềm tin đó nữa. Dĩ nhiên nếu các thế lực ma quỷ trong thời Kinh Thánh có thể bắt chước tạo ra những điều giống như phép lạ của Đức Chúa Trời, các thuật sĩ ở Ai Cập có thể bắt chước những tai vạ ở một mức độ nào đó. Chẳng hạn, thì ngày nay điều tương tự như vậy có thể diễn ra. Tuy nhiên trái lại không có luận cứ thuyết phục nào được đưa ra để khẳng định rằng những ân tử như vậy không phải dành cho ngày nay và không thể xảy ra trong thời hiện tại. Kết quả là ta không thể phán quyết một cách dứt khoát vô điều kiện rằng một lời tuyên bố của ai đó nói mình có ân tứ tiếng lạ là giả dối. Thật vậy, qua lời Chúa Giêsu cảnh cáo về sự phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì thật là nguy hiểm nếu gán một số hiện tượng lạ nào đó cho hành động của ma quỷ. Suy cho cùng, việc Kinh Thánh có dạy ngày nay Đức Thánh Linh vẫn còn ban phát những ân tứ đặc biệt này hay chăng thì không phải là vấn đề thật sự quan trọng trên thực tế. Vì cho dù Ngài có làm như thế, chúng ta cũng không cần phải bỏ cả đời mình ra để tìm kiếm những ân tứ đó. Ngài có toàn quyền ban cho hay không, chỉ một mình Ngài quyết định ai sẽ là người nhận lãnh, một cô. 12:11. Nếu Ngài chọn ban cho chúng ta một ân tứ đặc biệt, thì Ngài sẽ làm như vậy bất kể chúng ta có mong chờ hay tìm kiếm nó hay không. Điều chúng ta được truyền phải làm, 5:18, là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, ở dạng mệnh lệnh cách thì hiện tại, nói đến một hành động đang tiếp diễn. Đây không phải là vấn đề chúng ta nhận thêm Đức Thánh Linh nữa. Có lẽ tất cả chúng ta đều hoàn toàn có Đức Thánh Linh. Thật ra, đây là vấn đề Ngài chiếm hữu đời sống chúng ta nhiều hơn. Mỗi người trong chúng ta phải khao khát trao cho Đức Thánh Linh chọn quyền quản cai đời sống mình. Khi làm được như vậy, đời sống chúng ta sẽ bày tỏ ân tứ nào Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta cùng với mọi bông trái và những hành động ban năng lực mà Ngài mong muốn bày tỏ qua chúng ta. Như chúng tôi đã đề cập ở phần trên, chúng ta cần phải nhớ rằng không có một ân tứ nào dành chung cho tất cả cơ đốc nhân, cũng không có ân tứ nào quan trọng hơn ân tứ nào, quan trọng hơn nhiều về nhiều phương diện so với việc nhận lãnh ân tứ, chính là bông trái của Đức Thánh Linh. Theo đánh giá của Phao-lô, những đức tính này là bằng chứng thật về việc Đức Thánh Linh đang làm việc trong lòng cơ đốc nhân. Lòng yêu thương, vui mừng và bình an trong đời sống mỗi cá nhân là những dấu hiệu chắc chắn nhất của một kinh nghiệm sống động với Đức Thánh Linh. Đặc biệt, Phao-lô nhấn mạnh tình yêu thương là đáng ao ước hơn bất kỳ ân tứ nào dù có nổi bật đến đâu, một cô. 13:1-3. Nhưng về trình tự thích hợp của việc thực hành trước công chúng này nay cái gọi là ân tứ nói tiếng lạ đúng theo Kinh Thánh thì như thế nào? Trước hết, ta không nên kết luận trước rằng điều đó là thật hay không. Sau đó, ta phải làm theo trật tự mà Phao-lô đã để ra từ ngày xưa. Vì vậy, nếu ai có nói tiếng lạ thì phải có người thông giải hầu cả nhóm đều được gây dựng. Mỗi lần chỉ nên có một người nói và mỗi buổi nhóm chỉ nên có 2 hoặc 3 người nói mà thôi, một cô 14:27. Nếu không có ai có mặt để thông giải, có thể là người đang nói hay một người nào khác, thì người sắp nói tiếng lạ phải làm thinh ở trong hội thánh và chỉ dùng việc nói tiếng lạ đó cho thì giờ tĩnh nguyện riêng, câu 28. Chúng ta không nên cấm đoán việc nói tiếng lạ, câu 39, ngược lại. Không có chỗ nào ra lệnh cho chúng ta phải tìm cầu ân tứ này. Cuối cùng, chúng ta nên lưu ý rằng điều được nhấn mạnh trong Kinh Thánh là ở chỗ ai là đấng ban các ân tứ hơn là ai là người nhận những ân tứ đó. Đức Chúa Trời thường xuyên thực hiện những công việc lạ lùng mà không cần có sự can dự của con người. Chẳng hạn như khi đọc Gia-cơ 5:14-15. Chúng ta sẽ thấy rằng các trưởng lão trong hội thánh phải cầu nguyện cho người bệnh. Chính sự cầu nguyện bởi đức tin mới cứu kẻ bệnh, chứ không phải người làm phép lạ. Cho dù ân tứ là gì đi chăng nữa thì việc gây dựng hội thánh và làm sáng danh Đức Chúa Trời mới là điều quan trọng hơn hết. Những hàm ý dạy dỗ về công tác của Đức Thánh Linh y. Những ân tứ chúng ta có là những điều mà Đức Thánh Linh ban xuống cho chúng ta. Chúng ta nên nhận biết rằng đó không phải là thành tích của chúng ta. Những ân từ đó là để dùng làm trọn kế hoạch của Ngài. 2. Đức Thánh Linh thêm sức cho các tín hữu trong cách sống đạo và phục vụ. Đừng để những khuyết điểm cá nhân làm ngăn trở hay nản lòng chúng ta. 3. Đức Thánh Linh ban phát những ân từ của Ngài cho hội thánh một cách khôn ngoan và theo ý định đoạt của Ngài. Việc sở hữu hay thiếu một ân từ nào đó không phải là cớ để kiêu ngạo hay tiếc nuối. Các ân từ của Ngài không phải là phần thưởng dành cho những ai tìm kiếm hay đủ điều kiện nhận lãnh. 4. Không có ân từ nào dành cho mọi người, và cũng không ai có đủ mọi ân từ. Sự thông công của thân thể, Đấng Christ, là điều cần thiết cho sự phát triển thuộc linh toàn diện của mỗi cá nhân tín hữu. 5. Chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh để Ngài ban cho chúng ta sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời và dẫn dắt chúng ta theo ý muốn của Ngài dành cho chúng ta. 6. Cầu nguyện trực tiếp với Đức Thánh Linh như với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, cũng như với Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là điều hợp lý. Qua những lời cầu nguyện như vậy, chúng ta sẽ cảm ơn Ngài về công việc độc nhất vô nhị mà Ngài thực hiện trong chúng ta và nhất là cầu xin Ngài cứ tiếp tục sử dụng chúng ta như thế. Thánh Linh nhân từ là bồ câu thiên thượng. Xin hãy đến với ánh sáng và niềm an ủi từ trên cao. Ngài là Đấng bảo vệ, Đấng dẫn dắt chúng con, xin cai trị mọi suy nghĩ và bước đi của chúng con. Xin bày tỏ cho chúng con ánh sáng chân lý, giúp chúng con biết và chọn đường lối của Ngài. Xin Ngài gieo sự kinh sợ thánh khiết vào từng tấm lòng, để chúng con không bao giờ lìa khỏi Chúa. Xin dẫn chúng con đến sự thánh khiết, là con đường chúng con phải đi để được ở với Chúa. Xin dẫn chúng con đến với Đấng Christ, là đường sự sống, và đừng để chúng con rời xa khỏi sự hiện diện của Ngài. Simon Brown.